Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 5, trước hết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Thánh Địa. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ trình bày về nhân đức hiếu thảo và biết ơn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Thánh Địa.
Kính thưa quý vị thính giả, tối thứ hai hôm qua 26 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma, kết thúc tốt đẹp 3 ngày viếng thăm khẩn trương tại Thánh Địa với ba nước Jordani, Palestine và Israel. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại hoạt động nổi bật của Ngài tại Jerusalem từ chiều tối Chủ nhật 25 tháng 5 vừa qua. Ngài gặp và hội kiến riêng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh, giống như vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Phaolô VI đã gặp Đức Thượng Phụ Athenagoras 50 năm về trước. Trong cuộc gặp gỡ này, hai vị đã ký vào một tuyên ngôn chung, bày tỏ quyết tâm tiếp tục hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn, tiếp tục công việc của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Tiếp đến vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương, hai vị đến đền thờ mộ thánh để cử hành buổi cầu nguyện đại kết với sự tham dự của các đại diện Công giáo, Chính thống, Armenia, Tin lành, Anh giáo và Luther, các vị tổng lãnh sự của năm nước bảo đảm quy luật statu quo của Thánh Địa là Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp, cùng với đông đảo khách mời. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một buổi cầu nguyện đại kết được cử hành tại nơi an táng Chúa Cứu Thế.
Sau khi tiến vào đền thờ mộ thánh từ hai cửa khác nhau, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ ôm chào nhau, rồi hai vị cùng tiến vào nơi cử hành buổi cầu nguyện giữa tiếng hát của ca đoàn Hy Lạp. Sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp của thành Jerusalem, mọi người đã nghe đọc hai đoạn tin mừng phục sinh bằng tiếng Hy Lạp và Latin, và bài ngỏ lời của Đức Thượng Phụ Bartolomaios. Đến lượt Đức Thánh Cha lên tiếng. Ngài nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử cách đây 50 năm giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, đồng thời chào thăm và cảm ơn các vị lãnh đạo Kitô hiện diện. Đức Thánh Cha nói đến điểm nồng cốt chung của tất cả các tín hữu Kitô và khích lệ mọi cố gắng tìm về hiệp nhất.
È una grazia straordinaria essere qui riuniti in preghiera. La tomba vuota, quel sepolcro nuovo situato in un giardino dove Giuseppe d'Arimatea aveva devotamente deposto il corpo di Gesù.
Thật là một ân phúc đặc biệt được họp nhau cầu nguyện nơi đây. Ngôi mộ trống, ngôi mộ mới ở trong vườn, nơi mà ông Giuse d'Arimatea đã kính cẩn an táng xác Chúa Giêsu, là nơi từ đó đã xuất phát lời loan báo phục sinh. Các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm Đức Giêsu chịu đóng đanh, người không ở đây nữa, người đã sống lại như đã nói trước. Vậy các bà hãy đến, hãy nhìn nơi người được an táng, mau lên hãy đi nói với các môn đệ, người đã sống lại từ cõi chết. Lời loan báo này được củng cố nhờ chứng tá của những người được Chúa phục sinh hiện ra, chính là trọng tâm sứ điệp Kitô được trung thành truyền lại từ đời này sang đời khác, như ngay từ đầu Thánh Phaolô tông đồ đã làm chứng. Đó là nền tảng đức tin liên kết chúng ta, nhờ đó chúng ta cùng nhau tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô, con duy nhất của Chúa Cha và là Chúa duy nhất của chúng ta, đã chịu khổ nạn dưới thời quan Phong-siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh, chịu chết và mai táng, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba người sống lại từ cõi chết. Mỗi người chúng ta, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa trong Chúa Kitô đều sống lại một cách thiêng liêng từ ngôi mộ này. Vì trong phép rửa, tất cả chúng ta thực sự được tháp nhập vào vị trưởng tử của toàn thể công trình sáng tạo, được mai táng với Ngài, để cùng Ngài được sống lại và có thể bước đi trong một đời sống mới. Chúng ta hãy đón nhận ân phúc đặc biệt trong lúc này, chúng ta hãy sốt sáng mặc niệm cạnh ngôi mộ trống để tái khám phá ơn gọi Kitô cao cả của chúng ta. Chúng ta là những người của sự phục sinh chứ không phải của sự chết. Từ nơi này, chúng ta hãy học sống cuộc sống của chúng ta, những cơ cực của các giáo hội chúng ta và toàn thế giới dưới ánh sáng buổi sáng phục sinh. Mỗi vết thương, mỗi đau khổ, mỗi đớn đau đều được chất trên vai vị mục tử nhân lành. Ngài đã hiến mạng sống mình, và qua hy sinh của Ngài, Ngài đã mở đường dẫn đến đời sống vĩnh cửu. Những vết thương mở rộng là những cánh cửa, qua đó dòng từ bi của Chúa đổ tràn trên thế giới. Chúng ta đừng để nền tảng niềm hy vọng của chúng ta bị cướp mất. Chúng ta đừng để thế giới bị thiếu tin mừng phục sinh. Và chúng ta đừng điếc trước tiếng gọi mạnh mẽ hiệp nhất vang dội chính từ nơi này, qua những lời của Đấng phục sinh đã gọi tất cả chúng ta là anh em của Ngài.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chắc chắn là chúng ta không thể phủ nhận những chia rẽ vẫn còn giữa chúng ta, là những môn đệ của Đức Chúa Giêsu. Nơi thánh này càng làm cho chúng ta đau đớn cảm thấy thảm trạng đó. Tuy nhiên, 50 năm sau vòng tay ôm của hai người cha đáng kính của chúng ta, với lòng biết ơn và kinh ngạc, chúng ta hãy nhìn nhận rằng, do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể thực hiện những bước tiến thật quan trọng tiến về hiệp nhất. Chúng ta ý thức rằng còn phải tiến trên những con đường khác để đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn. Sự hiệp thông có thể được biểu lộ qua sự chia sẻ cùng bàn tiệc thánh thể mà chúng ta nồng nhiệt ao ước. Nhưng những khác biệt không được làm cho chúng ta khiếp sợ hay làm tê liệt hành trình của chúng ta. Chúng ta phải tin rằng, cũng như có thể lật ngược tảng đá chắn mộ, thì cũng có thể loại bỏ mọi chướng ngại vẫn còn ngăn cản sự hiệp nhất trọn vẹn giữa chúng ta. Thật là một ân thánh phục sinh mà chúng ta có thể nếm hưởng trước. Mỗi lần chúng ta xin lỗi nhau vì những tội đã phạm đối với các tín hữu Kitô khác, và mỗi lần chúng ta có can đảm trao ban và nhận sự tha thứ ấy, chúng ta cảm nghiệm sự phục sinh. Mỗi lần chúng ta khắc phục những thành kiến cũ và có can đảm thăng tiến những quan hệ huynh đệ mới, chúng ta tuyên xưng rằng Đức Chúa Giêsu Kitô thực sự sống lại. Mỗi lần chúng ta suy nghĩ tương lai của giáo hội từ ơn gọi hiệp nhất của hội thánh, thì ánh sáng của ban mai phục sinh bừng sáng. Về điểm này, tôi muốn lặp lại mong ước đã được các vị tiền nhiệm của tôi bày tỏ, đó là duy trì một cuộc đối thoại với tất cả mọi anh em trong Chúa Giêsu Kitô để tìm ra một hình thức thực thi sứ vụ của giám mục Roma, phù hợp với sứ mạng của mình, mở ra một tình trạng mới và có thể trong bối cảnh hiện nay là một sự phục vụ yêu thương và hiệp thông được tất cả mọi người công nhận.
tiếp tục bài diễn văn tại buổi cầu nguyện đại kết ở đền thờ mộ thánh, Đức Thánh cha Francisco nói: "Trong khi chúng ta dừng lại tại nơi thánh này như những người hành hương, chúng ta cũng nhớ đến trong kinh nghiệm tới toàn vùng Trung Đông vẫn còn bị bạo lực và xung đột, và trong kinh nguyện chúng ta không quên bao nhiêu người nam nữ tại các nơi khác trên thế giới đang chịu đau khổ vì chiến tranh, nghèo đói, cũng như nhiều tín hữu Kitô bị bách hại vì đức tin, niềm tin nơi Chúa phục sinh. Khi các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau cùng chịu đau khổ cạnh nhau và trợ giúp nhau trong tình bác ái huynh đệ, thì đó là một phong trào đại kết đau khổ, đại kết bằng máu được thể hiện và có hiệu năng đặc biệt, không những trong bối cảnh các cuộc bách hại ấy xảy ra, nhưng do sức mạnh của sự thông công giữa các thánh cũng lan tỏa cho toàn thể giáo hội nữa." Kính thưa Đức Thượng Phụ, người anh em yêu quý, toàn thể anh chị em quý mến, chúng ta hãy bỏ qua một bên những do dự mà chúng ta thừa hưởng từ quá khứ, và cởi mở tâm hồn cho Thánh Linh tác động, Thánh Thần tình thương và chân lý, để cùng nhau mau lẹ tiến bước hướng về ngày hồng phúc là hiệp thông trọn vẹn được tái lập. Trong hành trình đó, chúng ta được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu tại thành này, hôm áp ngày chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại, đã dâng lên Chúa Cha cho các môn đệ, và chúng ta không ngừng khiêm tốn nhắc lại như kinh nguyện của chúng ta: "Xin cho chúng được nên một để thế gian tin."
Hôm qua, 26 tháng 5, là ngày cuối trong 3 ngày viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Thánh Địa, và cũng là ngày bận rộn nhất, từ sáng đến quá 7 giờ tối, hầu như không nghỉ ngơi, với 7 cuộc viếng thăm và gặp gỡ các chức sắc tôn giáo và chính quyền, và cao điểm là cuộc gặp gỡ các chủng sinh, tu sĩ nam nữ và thánh lễ ngài cử hành tại nhà tiệc ly với các giám mục. Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha giả từ tòa khâm sứ tòa thánh ở Jerusalem, nơi ngài qua đêm, để đến viếng thăm vị đại giáo trưởng Hồi giáo tại thành này, cạnh đền thờ Hồi giáo, cách đó 4 cây số. Đền thờ tọa lạc trên một sân hình thang dài gần 500 mét và rộng khoảng 300 mét, chiếm 1/6 diện tích của cổ thành Jerusalem. Đây là nơi thánh đối với cả 3 tôn giáo độc thần. Người Do Thái coi đây là nơi Abraham sát tế con là Isaac và là địa điểm đền thờ vua Salomon đã xây cất. Người Hồi giáo coi đây là nơi thánh thứ 3 của đạo này, sau La Mecca và Medina bên Ả Rập Saudi. Còn đối với các tín hữu Kitô, đây là nơi Đức Chúa Giêsu đã tiên báo về sự phá hủy đền thờ Jerusalem. Trên sân rộng này có 2 đền thờ lớn của Hồi giáo được kiến thiết. Thứ nhất là đền thờ mái vòm đá tảng, là đền Hồi giáo cổ kính nhất tại Thánh Địa, lần đầu tiên được xây hồi năm 640, và 47 năm sau đó được thay thế bằng đền thờ như hiện nay, có hình bát giác, 8 phía đều được trang điểm bằng ngọc quý và phần dưới bằng cẩm thạch da đa sắc. Vật liệu xây cất đền thờ này lấy từ các thánh đường và đền đài trước đó thời Byzantine và Roma. Thứ hai là đền thờ Al-Aqsa được kiến thiết hồi thế kỷ thứ 8 và đã trải qua nhiều lần tái thiết. Đến nơi vào lúc quá 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Đại Mufti thành Jerusalem và toàn Palestine là Sheikh Muhammad Ahmad Hussein, và được vị Tổng Giáo đốc Hội đồng Bảo trì các gia sản Hồi giáo đón tiếp và hướng dẫn viếng thăm. Vị Đại Mufti nói với Đức Thánh Cha rằng, hòa bình chỉ có thể khi chấm dứt mọi cuộc chiếm đóng của Israel và khi dân tộc Palestine được tự do và được mọi quyền của mình.
Trong lời chào vị Đại Mufti Hồi giáo, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đến viếng thăm các nơi đã ghi dấu sự hiện diện trần thế của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cuộc hành hương sẽ không trọn vẹn nếu không gặp gỡ những người và cộng đoàn sống tại phần đất này. Nhắc đến tổ phụ Abraham, vốn được cả người Hồi giáo, Kitô và Do Thái nhìn nhận, tổ phụ đã sống tại đất này như người lữ hành, bỏ dân chúng nhà cửa để thực hiện cuộc phiêu lưu tinh thần mà Chúa gọi người thực hiện. Đức Thánh Cha nói, lối sống của Abraham cũng phải là thái độ tinh thần của chúng ta. Không bao giờ chúng ta có thể tự mãn, coi mình là chủ tể cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể giới hạn vào mình, khép kín, chắc chắn trong những xác tín của chúng ta. Đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy mình phải luôn sẵn sàng ra khỏi chính mình, ngoan ngoãn đối với tiếng gọi mà Thiên Chúa gửi đến chúng ta, cởi mở đối với tương lai mà Chúa muốn xây dựng cho chúng ta. Sau cùng Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi những con người và cộng đoàn nhìn nhận mình là con cháu Abraham. Ngài nói, chúng ta hãy tôn trọng và yêu thương nhau như anh chị em, chúng ta hãy học hiểu đau khổ của người khác, ước gì không người nào lạm dụng danh Thiên Chúa để thi hành bạo lực, chúng ta hãy cùng nhau làm việc cho công lý và hòa bình.
Giả từ các vị lãnh đạo Hồi giáo vào lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng tiến sang bức tường phía Tây, quen gọi là bức tường Than Khóc, chỉ cách đó một cây số. Đây là di tích còn lại của bức tường phía Tây của sân đền thờ Jerusalem. Khi vua Herode cho tu bổ đền thờ này, ông cho nới rộng khu vực chung quanh và trong dịp đó, ông canh tân bức tường nâng đỡ sân. Tường cao 15 mét và được tu bổ trong những thời kỳ kế tiếp. Về mặt tinh thần, bức tường phía Tây này là nơi thờ phượng trung tâm của Do Thái giáo. Vì những lý do lịch sử và tôn giáo, với nhiều phong tục như thói quen nhét những mảnh giấy trên đó viết những ước vọng và kinh nguyện vào các kẽ hở giữa các viên đá của tường. Đến khu vực bức tường phía Tây, Đức Thánh Cha đã được Rabbi trưởng và ông chủ tịch của Hội đồng Quản trị nơi thánh đón tiếp và tháp tùng đến gần bức tường. Tại đây, Ngài dừng lại cầu nguyện đồng nhiệt trong thinh lặng, tay phải Ngài đặt trên tường. Rồi Ngài đọc kinh lạy cha, Ngài tự tay viết bằng tiếng Tây Ban Nha, trước khi nhét vào khe trong tường. Hai người bạn tháp tùng Đức Thánh Cha từ Argentina là Rabbi Do Thái Abraham Sikoka và giáo sư Hồi giáo Omar Abbud cũng đi cạnh Ngài tại bức tường. Hai vị ôm Đức Thánh Cha thật là cảm động. Trước khi rời khu vực bức tường Than Khóc, Đức Thánh Cha đã ghi vào sổ vàng lưu niệm câu, tôi đến để cầu nguyện và tôi xin Chúa ban ơn hòa bình. Liền đó, Đức Thánh Cha đã dùng xe lên núi Her, cách đó 4 cây số, để đặt vòng hoa tưởng niệm theo nghi thức ngoại giao của nhà nước Israel. Theo đó, mỗi vị quốc trưởng nước khác đến viếng thăm đều được mời đặt vòng hoa tại mộ của ông Theodore Herz, người sáng lập phong trào Sion tại hội nghị ở Bergen, Thụy Sĩ năm 1897, cổ võ dân Do Thái hồi cư lập quốc. Đến nghĩa trang, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống và Thủ tướng đón tiếp và tháp tùng lên tới lăng của ông Herz. Tại đây, hai thiếu niên đã giúp Đức Thánh Cha đặt vòng hoa tại mộ. Rồi Ngài cũng đến viếng bia tưởng niệm các nạn nhân của nạn khủng bố gần đó. Rồi Đức Thánh Cha đến viện bảo tàng Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, chỉ cách đó 800 mét.
Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được vị giám đốc trung tâm tiếp đón và hướng dẫn vào phòng tưởng niệm trên nền có ghi tên 21 trại tập trung thời Đức Quốc xã. Tại đây cũng có Tổng thống, Thủ tướng Israel và Rabbi Chủ tịch Hội đồng Biện Yad Vashem. Đức Thánh Cha đã thắp lên ngọn lửa và được hai thiếu niên công giáo giúp đặt vòng hoa tưởng niệm trước khi nghe một đoạn sách cựu ước. Và lên tiếng trong dịp này, Ngài đã trình bày một suy tư thật cảm động vì Ngài rất nhạy cảm đối với sức mạnh của sự ác vô nhân đạo. Ngài cũng nhạy cảm đối với trách nhiệm của con người và những cơ chế tội lỗi. Như Đức Gioan Phaolô II đã nói, chúng chống lại phẩm giá con người được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Chúng dựa trên sự tôn thờ con người, từ chối Thiên Chúa. Theo đó, viện tưởng niệm này là ký ức về hành trình mà con người thực hiện. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện, công lý thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự ô nhục ở trên khuôn mặt chúng con. Xin Chúa cứu chúng con khỏi tội ác kinh khủng này, xin nhớ đến chúng con theo lượng từ bi Chúa, xin ban cho chúng con ơn xấu hổ về những gì chúng con có thể làm như là con người, ơn xấu hổ vì sự tôn thờ thần tượng kinh khủng này, vì đã coi rẻ và tàn phá thân xác chúng con, thân xác mà Chúa đã dựng nên từ bùn và ban cho hơi thở sinh động, lạy Chúa không bao giờ nữa. Rồi Đức Thánh Cha đã chào thăm một số người sống sót, cũng như ký vào sổ lưu niệm.
Tục các cuộc gặp gỡ và viếng thăm sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm Hai Chan Shlomo cách viện Yad Vashem 7 cây số để chào thăm hai vị đại rabbi của Do Thái giáo. Trung tâm này tọa lạc cạnh Đại hội đồng Do Thái Jerusalem. Đại rabbi Ashkenazi Jonah Meger, năm nay 61 tuổi, và Đại rabbi Sephardita Shom Ama, năm nay 66 tuổi. Trong dịp gặp gỡ, Đức Thánh Cha cho biết giáo hội Công giáo hoàn toàn nhìn nhận các căn cội Do Thái trong đức tin của mình, và tôi tin rằng với sự trợ giúp của quý vị từ phía Do Thái, không những có sự duy trì nhưng còn gia tăng ước muốn, đặc biệt nơi các thế hệ trẻ, tìm hiểu thêm về Kitô giáo, ngay cả tại phần đất được chúc phúc này. Trong khi đó, Kitô giáo nhìn nhận căn cội của mình, sự hiểu biết gia sản tinh thần của mình, quý chuộng những gì chúng ta có chung với nhau và tôn trọng những gì khác biệt giữa chúng ta, có thể là yếu tố hướng dẫn để phát triển thêm các quan hệ giữa chúng ta. Kể đến, Đức Thánh Cha đến dinh Tổng thống Israel để viếng thăm Tổng thống Shimon Peres. Khi vào dinh, Ngài được Tổng thống giới thiệu một số trẻ em bị ung thư ở giai đoạn cuối đời vì các em ước muốn được gặp Đức Giáo Hoàng trước khi qua đời. Hai vị đã hội kiến riêng trước khi tiến ra vườn bên ngoài. Tại đây, Ngài đã trồng một cây ô liu kỷ niệm, rồi viếng thăm vườn và ra trước lễ đài đơn sơ với phần trao đổi diễn văn trước sự hiện diện của một ca đoàn nữ sinh và nhiều quan khách khác. Trong diễn văn nồng nhiệt trước Tổng thống Israel, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng quý chuộng đối với thái độ và những nỗ lực của ông trong việc binh vực hòa bình. Ngài cũng nhắc đến tầm quan trọng của thành Jerusalem đối với ba tôn giáo độc thần. Ngài cũng nói rằng các nơi thánh không phải là những viện bảo tàng hoặc dinh thự cho các du khách, nhưng là nơi mà các cộng đồng tín hữu sống đức tin, sống văn hóa của mình và thực thi những sáng kiến bác ái. Cần phải bảo tồn tính chất thánh thiêng của các nơi ấy, không phải chỉ bảo vệ gia sản quá khứ, nhưng cả những con người viếng thăm các nơi ấy nữa. Và Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định rằng, về vấn đề này, tôi lặp lại mong ước làm sao để mọi người tránh những sáng kiến và những hành vi trái ngược với ý chí đã được bày tỏ, để đạt tới một hiệp định thực sự và không ngừng quyết tâm theo đuổi hòa bình, phù hợp với những điều tuyên bố. Cần quyết liệt loại bỏ tất cả những gì đi ngược sự theo đuổi hòa bình và sự sống chung trong niềm tôn trọng nhau giữa các tín hữu Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Việc sử dụng bạo lực và khủng bố bất kỳ loại kỳ thị nào vì lý do chủng tộc hoặc tôn giáo, chủ trương áp đặt quan điểm của mình gây thiệt hại cho các quyền của người khác, chủ trương bài Do Thái dưới tất cả mọi hình thức, cũng như bạo lực hoặc những biểu thị bất bao dung chống lại con người và các nơi thờ phượng của Do Thái, Kitô và Hồi giáo. sau cùng Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện tại quốc gia Israel có nhiều cộng đoàn Kitô sinh sống. Họ là thành phần trọn vẹn của xã hội và tham gia với đầy đủ danh nghĩa vào các sinh hoạt xã hội, chính trị và văn hóa. Các tín hữu Kitô mong muốn đóng góp cho công ích từ căn tính của mình và xây dựng hòa bình như những công dân với đầy đủ danh nghĩa. Họ loại bỏ mọi thái độ cực đoan và họ dấn thân thực thi hòa giải và hòa hợp. Sự hiện diện của họ và sự tôn trọng các quyền của họ là bảo đảm một sự đa nguyên lành mạnh và là bằng chứng về sức sinh động của các giá trị dân chủ, sự ăn rễ sâu của các giá trị nền tảng trong đời sống cụ thể của quốc gia.
Giá từ Tổng thống Shimon Peres của Israel, Đức Thánh Cha đến trung tâm Đức Bà của Tòa Thánh. Nhà này nguyên thủy do các cha dòng Đức Bà lên trời người Pháp thành lập hồi năm 1884 trên khu đất rộng 4.000 m² để làm nơi tiếp đón các tín hữu hành hương người Pháp đến Thánh Địa. Tại đây có 144 phòng và 2 phòng hội lớn, một thính đường 500 chỗ. Hồi năm 1973, các cha dòng Đức Bà lên trời bán trung tâm này nên Tòa Thánh đã thủ đắc và biến thành một trung tâm quốc tế. Đức John Paul II đổi tên thành Trung tâm Đức Bà ở Jerusalem. Vào năm 2004, Ngài ủy thác cho các cha dòng đạo binh trước Kitô đảm trách. Tại trung tâm vào lúc gần 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng và hội kiến với Thủ tướng Israel, ông Netanyahu, trước khi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Ban chiều, Ngài đến viếng thăm đáp lễ Đức Thượng Phụ Bartholomaios I ở nhà thờ chính thống Hy Lạp, tên là Hỡi Người Xứ Galilea, trên núi Cây Dầu, cách đó 2 cây số, rồi Ngài đến nhà thờ Gethsemane, chỉ cách đó 500 m. Theo tương truyền, Chúa Giêsu đã cầu nguyện tại đây trước khi bị bắt. Lúc 4 giờ chiều tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 400 người, cùng các chủng sinh, tu sĩ nam nữ, tại khu vực trước Thánh Đường.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải về sự tích Đức Chúa Giêsu cầu nguyện tại vườn Gethsemane trước khi bị bắt. Chúa cảm thấy cần cầu nguyện và có các môn đệ ở cạnh, những người đã theo Chúa và đã chia sẻ sứ mạng của người. Nhưng tại đây, tại vườn Gethsemane, việc theo Chúa trở nên khó khăn và bấp bênh, nghi ngờ, mệt mỏi và kinh sợ thắng thế. Và trong diễn tiến kế tiếp của cuộc khổ nạn, các môn đệ có những thái độ khác nhau đối với thầy mình. Người thì gần gũi, kẻ thì xa tránh. Người thì bất định. Từ đó Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiện diện hãy tự hỏi, tôi là ai trước Chúa của tôi đang chịu đau khổ? Phải chăng tôi thuộc số những người đang ngủ, hoặc những người thay vì cầu nguyện thì tìm cách tẩu thoát, nhắm mắt trước thực tại? Phải chăng tôi thuộc số những người trốn chạy vì sợ hãi, hoặc tôi là kẻ có thái độ hai lòng, thái độ gian dối của kẻ đã bán Chúa lấy 30 đồng bạc, tuy đã được người gọi là bạn hữu, nhưng đã phản bội Chúa. Tôi có nhận ra mình thuộc vào số những người yếu đuối và chối thầy như Phêrô, hay tôi thuộc vào những người đã trung thành đến cùng như Đức Mẹ Maria và Thánh Gioan Tông Đồ? Tình yêu của Đức Mẹ và của Tông Đồ yêu quý đã thúc đẩy các vị ở lại dưới chân thập giá để chia sẻ đến cùng đau khổ của Đức Chúa Giêsu Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em được kêu gọi theo Chúa trong vui tươi tại miền đất được chúc phúc này. Đó là một hồng ân và là một trách nhiệm. Sự hiện diện của anh chị em ở đây rất quan trọng. Toàn thể giáo hội biết ơn và nâng đỡ anh chị em bằng lời cầu nguyện. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa chiều hôm qua là thánh lễ Ngài cử hành với các giám mục tại nhà tiệc ly trước khi ra phi trường đáp máy bay về Roma. Chúng tôi sẽ tường thuật hầu quý vị sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Thánh Địa. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về nhân đức hiếu thảo và biết ơn.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Thomas kể ra 9 nhân đức có họ hàng với Đức Công Bình, trong đó có 3 nhân đức chi phối nghĩa vụ của con người đối với những bậc ở trên mình: đức thờ phượng, đức hiếu thảo, đức kính trọng. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu nhân đức thờ phượng. Hôm nay chúng ta bàn đến đức hiếu thảo và đức kính trọng. Kế đó chúng ta sẽ bước sang nhóm thứ hai, bao gồm những nhân đức cần thiết trong tương quan xã hội, đứng đầu là đức biết ơn. Đức hiếu thảo. Trong tiếng Latin, nhân đức này được gọi là pietas. Danh từ này mang 4 ý nghĩa. Thứ nhất, lòng sốt sắng đạo đức trong việc thờ phượng, chẳng hạn như khi nói đến lòng đạo đức bình dân, pietas popularis. Thứ hai, lòng khoan nhân thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta là kẻ tội lỗi, chẳng hạn như lời cầu cho các linh hồn, Pie Jesu Domine Dona Ei Requiem. Rồi từ đó không áp dụng cho lòng trắc ẩn nói chung. Tiếng Pháp chỉ là Pitié và tiếng Anh là Pity. Nghĩa thứ ba, một trong 7 ân huệ của Thánh Linh, chúng ta dịch là ơn sùng hiếu. Nhờ đó chúng ta sống như những người con thảo đối với Thiên Chúa. Nghĩa thứ bốn, nhân đức hiếu thảo đối với cha mẹ, pietas filiaris, mà chúng ta sắp bàn. Bản chất, đây là một nhân đức, qua đó chúng ta bày tỏ lòng tôn kính và phục vụ cha mẹ của mình. Thật vậy, sau đấng tạo hóa, chúng ta mang ơn sâu xa đối với cha mẹ vì đã cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc. Đối với Thiên Chúa, chúng ta bày tỏ đức thờ phượng. Đối với cha mẹ, chúng ta bày tỏ đức hiếu thảo. Đối tượng của đức hiếu thảo là cha mẹ, do một mối duyên liên lạc khác biệt với những người khác mà ta có bổn phận thực hành bác ái hay công bình. Một cách rộng rãi hơn, đức hiếu thảo cũng được mở rộng đến quê hương đất tổ, cũng gọi là quê cha hay là quê mẹ, và những người bà con thân thuộc với chúng ta. Các lỗi phạm. Chúng ta có thể lỗi phạm đức hiếu thảo bằng 2 cách: thái quá hay bất cập. Thái quá khi chúng ta quyến luyến quá đáng cha mẹ đến nỗi bỏ bê những nghĩa vụ khác, chẳng hạn như đến nỗi khước từ tiếng Chúa gọi. Bất cập là tội bất hiếu khi chúng ta không tuân giữ các bổn phận đối với cha mẹ: kính trọng, yêu mến, giúp đỡ về tinh thần hoặc vật chất. Sẽ giáo lý Hội Thánh Công Giáo bàn về nhân đức này khi chú giải Điều Răn thứ 4, từ số 2214 đến 2220. Chúng ta sang một nhân đức khác, nhân đức kính trọng. Bản chất, nhân đức kính trọng observantia trong tiếng Latin, ta cũng thể dịch là lễ phép, dạy chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với những người ở trên ta. Trong sự đức hiếu thảo dành cho những người trong gia đình, đức kính trọng dành cho hết những người ở trên ta, đặc biệt là những người giữ quyền bính trong xã hội. Để hiểu rõ vấn đề này, thiết tưởng cần nhắc đến tầm quan trọng của quyền bính trong xã hội. Con người sống trong xã hội chứ không sống trong hoang đảo. Xã hội cần có quyền bính, nghĩa là người có trách nhiệm điều khiển các phần tử để đạt đến công ích. Do đó, các phần tử phải tôn trọng quyền bính, bởi vì là yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của xã hội, tránh rơi vào cảnh hỗn loạn. Chúng ta thú nhận rằng, không phải lúc nào những người giữ quyền bính cũng được thi hành đúng đắn chức năng của mình. Từ đó, sẽ ra những vụ lạm quyền, gây ra nhiều bất mãn trong cộng đồng. Và rồi để giải quyết sự xung đột, nhà cầm quyền sử dụng quyền lực để đàn áp, thay vì tìm cách lấy lại uy tín qua việc sửa chữa lạm dụng. Do đó, học thuyết pháp lý đã phân biệt giữa quyền bính hoặc là uy tín (autorité) và quyền lực (pouvoir). Người nào càng kém uy tín thì càng cần phải sử dụng quyền lực. Dù sao ở đây chúng ta bàn về quyền bính nói chung trong xã hội ở nhiều cấp độ khác nhau. Có thể trong một gia đình, một cộng đồng, một hiệp hội, rồi mở rộng đến thôn xã, quốc gia, cộng đồng quốc tế. Và điều này cũng được áp dụng cho các cộng đồng tôn giáo, chẳng hạn như là trong một giáo xứ, giáo phận, một tu viện hay dòng tu. Tất cả các cộng đồng ấy đều cần có quyền bính, và các phần tử có nghĩa vụ tôn trọng quyền bính. Trong bối cảnh này, Thánh Thomas bàn đến hai nhân đức có liên quan, đó là tôn kính, dulia tiếng Hy Lạp, và vâng phục hay là vâng lời. Sự vâng phục có nhiều hình thức khác nhau tùy theo đối tượng. Con cái vâng lời cha mẹ thì khác, học trò vâng lời thầy cô thì khác, công dân tuân thủ luật pháp thì khác, các tu sĩ vâng lời bề trên thì khác, các tín hữu vâng lời giáo quyền thì khác, vân vân. Trên hết, con người phải vâng phục Thiên Chúa. Từ đó, thần học luân lý phân tích những khía cạnh khác nhau của đức vâng lời. Một là chấp hành mệnh lệnh bên ngoài. Hai là chấp nhận lệnh truyền một cách tự ý. Ba là hòa đồng với ý định của bề trên. Theo đội văn chương đời Đan Tô còn nói nhiều đến các cấp bậc của đức vâng lời. Chẳng hạn như có 5 cấp độ trong luật của Thánh Biển Đức. Một, vâng lời Thiên Chúa trong hết mọi sự, dù may mắn hay rủi ro. Hai, từ bỏ ý riêng của mình để làm theo ý Chúa theo gương Đức Kitô. Ba, vâng lời bề trên về lòng mến Chúa. Bốn, nhẫn nại chịu đựng cả những điều trái ý bất công. Năm, vâng lời kể cả các anh em của mình. Lỗi phạm. Ta có thể vi phạm đức vâng lời bằng hai cách, quá đáng hay bất cập. Quá đáng khi vâng lời mù quáng, tuân theo lệnh truyền bất hợp pháp. Bất cập là tội bất tuân phục. Ba nhân đức thờ phượng, hiếu thảo, kính trọng có liên hệ với đức công bình bởi vì nó bao hàm một nghĩa vụ. Nhưng mà xét về các nghĩa vụ này dành cho người không bằng vai, cho nên không được xem như là công bình theo nghĩa chặt. Bây giờ chúng ta sang nhóm thứ hai, gồm những nhân đức trong đó nghĩa vụ hay là món nợ nặng về tình nghĩa hơn là pháp lý. Bởi vì nếu tôi không thi hành các nghĩa vụ này thì chắc không có ai kiện cáo tôi ra tòa án. Tuy nhiên, cuộc sống xã hội sẽ trở nên căng thẳng nếu thiếu những nhân đức đó. Chúng ta sẽ đi từ những tâm tình bên trong, biết ơn, đến sự biểu lộ ra bên ngoài, thành thực, từ cách cư xử niềm nở, hòa nhã, cho đến cách giúp đỡ bằng hiện vật, hào phóng. Chúng ta bắt đầu bằng nhân đức biết ơn. Bản chất, lòng biết ơn hướng đến những người mà chúng ta đã lãnh nhận các ân huệ và thúc đẩy chúng ta bày tỏ lòng tri ân khi có cơ hội. Cũng những ân huệ quý giá ở tấm lòng hơn là chính quà tặng, thì lòng biết ơn cũng hệ tại tâm tình, nghĩa là tấm lòng biết ơn hơn là đồ vật hoặc việc làm để đền đáp. Chúa cha Seneca đã nói, ai đón nhận ân huệ với lòng biết ơn thì đã báo đáp rồi. Và lòng biết ơn được bộc lộ qua tâm tình không những khi có mặt ân nhân mà còn ở khắp mọi nơi. Chúng ta cũng có thể thêm rằng, kể cả người nghèo nàn túng quẫn cũng có thể thực hành lòng biết ơn, mặc dù họ không có chi để đáp trả. Từ nhận xét đó, Thánh Thomas phân tích 3 yếu tố trong đức biết ơn. Thứ nhất là nhìn nhận ân huệ đã nhận lãnh. Thứ hai, nói lên lời cảm ơn. Thứ ba là đền đáp tùy theo khả năng và hoàn cảnh thời gian và không gian. Thánh Thomas cũng thêm rằng, tâm tình biết ơn thì cần phải có ngay lập tức. Còn việc đền đáp thì phải chọn lựa thời cơ thuận tiện, sợ rằng khi vội vã quá thì có thể làm cho người làm ơn nghĩ rằng chúng ta muốn thanh toán món nợ ơn nghĩa cho xong. Những lỗi phạm. Đức biết ơn có hai nét xấu trái nghịch, vì thái quá hay bất cập. Thái quá qua hai cách sau. Một, khi tỏ lòng biết ơn vì một điều không xứng đáng, chẳng hạn như bởi vì người ấy đã giúp ta thực hiện một đầu xấu. Hai, khi đền đáp không đúng lúc, chẳng hạn quá vội vàng, gây cảm tưởng nhật chúng ta không muốn mang ơn. Lỗi phạm vì bất cập là tính vô ơn. Sự vô ơn có thể vì vô tình, lơ đãng không để ý, hoặc là chủ ý, không muốn nhìn nhận mình là kẻ thụ ơn. Và sự vô ơn có cấp độ của nó, tương ứng với những cấp độ của lòng biết ơn. Thứ nhất là không đền đáp khi có thể, hoặc từ chối giúp đỡ ân nhân. Thứ hai, không nói lời cảm ơn. Thứ ba, không nhìn nhận trong thâm tâm rằng mình đã mang ơn. sự vô ơn trở nên tồi tệ hơn khi mà ta lấy ác để mà đền ơn, chẳng hạn như là phê bình hay chỉ trích người làm ơn cho mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.